ấy, bà Maria vội vã đến miền núi vào một thành vùng chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang tu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi vẫn hở vui mừng vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người nói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em rất thân mến. Thứ hai 31 tháng 5 là lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth. Trong truyền thống dòng chúng quốc tế, thứ bảy hãy mừng Đức Mẹ. Hôm nay chúng ta cùng chiêm ngắm Đức Mẹ lên đường đi thăm viếng bà Elizabeth. Sự viếng thăm này đem lại rất nhiều niềm vui. Niềm vui được diễn tả trong việc là Đức Mẹ vội vã lên đường đi thăm viếng bà Elizabeth. Vội vã lên đường bởi vì Đức Mẹ đã được Thiên Thần truyền tin cho, và Đức Mẹ đang mang thai, cưu mang đứng quốc tế. Niềm vui của người nữ, niềm vui lớn đó là niềm vui biết mình được mang thai, được cưu mang. Mà không chỉ là được cưu mang mang thai sinh con, mà với Đức Mẹ là sinh đứng cứu độ trần gian. Cho nên niềm vui này lớn lắm, lớn đến nỗi mà Đức Mẹ không giữ riêng cho mình, mà Đức Mẹ lên đường vội vã đến thăm bà chị họ Elizabeth. Bà chị họ Elizabeth cũng mang thai được 6 tháng, mang thai mà mang thai trong hoàn cảnh đặc biệt, tức là mang thai trong tuổi già. Và Đức Mẹ đến chào, và khi Đức Mẹ chào thì Gioan trong bụng nhảy mừng, lại tiếp tục mừng vui. Và như vậy, việc thăm viếng này không chỉ dừng lại niềm vui của hai người mẹ, hai người phụ nữ, hai chị em họ, mà là niềm vui của hai người con. Và hai người con này là hai người con của lời hứa. Nói như trong dân gian Việt Nam chúng ta, đó là con cầu con khẩn. Đối với bà Elizabeth có thai do thể giả là con cầu con khẩn thực sự, bởi vì hai ông bà đã chung sống với nhau mấy chục năm rồi, đến cao niên rồi, 70-80 tuổi rồi, thì bây giờ Chúa cho bà được cưu mang mang thai. Và như vậy John Tẩy Giả và Chúa Giêsu được sinh ra để thực hiện lời hứa và lời hứa cứu độ. Cho nên hai người con này hết sức đặc biệt, tức là sinh ra để thi hành ơn cứu độ, thi hành sứ vụ.
Cho nên nếu chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ thấy là hai người con này rất có nhiều nét giống nhau. Nét giống nhau thứ nhất đó là cả Đức Mẹ và cả ông Zacharia là cha của Gioan Đại Giả được thiên thần Gabriel truyền tin cho. Nét giống nhau thứ hai đó là cả hai người được sinh ra trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt và siêu việt nữa, khác thường nữa. Chúa Giêsu được thụ thai trong cung lòng Đức Mẹ, mà mẹ thì không có phải chung sống với bất cứ người đàn ông nào, mang thai do quyền năng của Thánh Thần. Điều này là chỉ có những chúng ta, những người tin thì mới thấu hiểu được thôi. Còn những người mà không tin thì họ chắc là không có đón nhận đâu. Rồi còn với Gioan Đại Giả khác thường, đó là mẹ của Gioan Đại Giả là cao niên lắm rồi, 70-80 tuổi rồi, làm sao mà có thể mang thai và sinh con được. Thế mà đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Rồi thứ ba đó là cả Gioan Đại Giả, cả Chúa Giêsu được Thiên Thần, được Đức Chúa đặt tên cho. Thiên Thần nói với Đức Mẹ là tên con trẻ là Giêsu. Thiên Thần nói với ông Zacharia là tên con trẻ là Gioan. Gioan có nghĩa là người được Chúa thương, người được Chúa cứu. Còn Giêsu có nghĩa là đứng cứu độ trần gian. Rồi hai con người ấy sinh ra trong cả gia đình, đó là cả hai đều là gia đình hết sức giàu có. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Cha đứng hàng có, đứng có mọi sự. Còn Gioan Đại Giả là con của Zacharia, tư đế Zacharia người bấy giờ ở Jerusalem giàu có lắm đi chị em. Nhưng cả hai lại chọn cho mình một lối sống hết sức nghèo khó. Gioan Đại Giả thì vào trong hang địa, mặc áo lông da thú, ăn châu chấu và uống mật ong, tức là một lối sống rất là đơn giản. Còn Chúa Giêsu thì đến trần gian đi rao giảng tin mừng, mà nói với các tông đồ rằng là con cáo có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tự đậu. Tức là khi Chúa Giêsu đóng đinh, chịu đóng đinh trên thập giá thì ngài gục đầu xuống, đâu có chỗ để tự đậu đâu, sống nghèo khó. Rồi cả hai đều hết sức nhiệt thành trong sứ vụ loan báo tin mừng, và cả hai đều thống nhất cùng một công thức rao giảng. Khi Thánh Gioan bắt đầu rao giảng thì ngài nói rằng anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Rồi Chúa Giêsu khi bắt đầu rao giảng, ngài cũng lặp lại lời của Gioan Đại Giả là anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Repent for the kingdom of God is come near. Sám hối vì nước trời đã đến gần. Rồi cả hai hết lòng bảo vệ chân lý. Gioan Đại Giả lên án vua Hê-rô-đê: này ông vua Hê-rô-đê, ông là vua một quốc nước, một quốc gia, một dân tộc, ông không được lấy vợ của anh mình là bà Hê-rô-đi-a, vợ của vua Philip, mà Philip là anh ruột của vua Hê-rô-đê, ông không được làm như vậy, gây hưng mù hưng sâu. Cho nên Hê-rô-đê tức lắm, bà Hê-rô-đi-a tức lắm mà không biết làm sao, nhốt Gioan Đại Giả vào tù. Rồi đến sinh nhật của con gái, cho nên là mới xin đầu Gioan Đại Giả thôi. Còn Chúa Giêsu thì lên án các luật sĩ biệt phái và Pharisêu là khốn cho các ngươi thích mặc áo súng xính, áo rộng đi khắp ngoài đường để người ta chào hỏi và nuốt chửng tiền của bà quá, nhưng dạy mà không làm. Và như vậy cả hai đều bị kết án, và cả hai đều kết án đó là Chúa Giêsu chịu chết treo lên, còn Gioan Đại Giả bị chém đầu và nhỏ lại, ứng nghiệm lời Gioan nói rằng tôi phải được nhỏ đi, còn người được phải được lớn lên. Cả Gioan và cả Chúa Giêsu như vậy giống nhau. Cho nên khi mà Gioan Đại Giả bị chặt đầu chết rồi và Chúa Giêsu xuất hiện, thì vua Hê-rô-đê bắt đầu sợ. Ông sợ và ông hỏi rằng là ê, Gioan Đại Giả ta đã cho chém đầu rồi mà, còn người này là ai? Còn người này là ai mà làm được những phép lạ nhiều như thế? Tức là giống nhau. Rồi khi Chúa Giêsu hỏi về các môn đệ, người ta bảo thầy là ai, thì người ta bảo người rằng là thầy là ông Giê-rê-mi-a, thầy là ông Gioan Đại Giả. hoặc là thầy là một ngôn sứ nào đó. Tức là các người ngôn sứ có nét nét hao hao giống nhau, cho nên Chúa Giêsu và Giông Thầy Giả có nhiều nét giống nhau lắm. Như vậy hai người mẹ đặc biệt sinh hai người con đặc biệt để rồi hai người con ấy trở thành nguyên nhân ơn cứu độ để cứu thế giới. Chúa Giêsu chết để cứu thế giới, còn Thánh Gioan là người đi dọn đường để cho Chúa đến. Cho nên lễ thăm viếng Đức Mẹ thăm viếng và Elizabeth là một thánh lễ của niềm vui, của ơn cứu độ, của hạnh phúc dư tràn. Cho nên sự gặp gỡ đó đem lại niềm vui và niềm vui và đến nỗi mà Elizabeth nói rằng em thật có phúc vì em đã tin rằng Đức Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Vì tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng. Ôi hạnh phúc thế nào tôi được mẹ thân mẫu Chúa tôi đến viếng thăm. Cho nên chúng ta trong cuộc đời có khi chúng ta gặp những con người mà chúng ta đầy tràn niềm vui, đúng không? Chúng ta nghiệm lại xem trong cuộc đời có khi chúng ta gặp những người mà đem lại chúng ta đầy tràn niềm vui, và chúng ta gặp những con người mà chúng ta cảm thấy nơi người đó như một kho báu đầy thú vị, và chúng ta gặp những con người đó và cuộc sống của chúng ta cảm thấy có giá trị hơn, được nâng lên một tầm cao, được nâng lên và chúng ta nhớ mãi. Rồi để rồi khi mà có những lúc mệt mỏi trong cuộc sống thì chúng ta nhớ về những khoảnh khắc, những con người đó để rồi chúng ta thấy rằng con người mà chúng ta gặp gỡ đó đã chạm đến cuộc đời của mình và đã nâng mình lên và cho chúng ta sức mạnh để rồi chúng ta lại tiếp tục đi tiếp. Và như vậy những con người đó hết sức là thú vị và chúng ta cầu mong để được gặp nhiều người như thế. Và đến khi chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy tích tụ làm sao, tức là rèn luyện làm sao, gắn bó với Chúa làm sao để rồi chính chúng ta cũng trở thành những con người của giá trị, những con người của niềm vui, những con người của hạnh phúc, những con người của bình an, những con người của ân sủng, để rồi người khác gặp chúng ta họ cũng cảm thấy được niềm vui như thế. Bởi vì chúng ta đã từng có những thời gian gặp những con người mà những người đó truyền cảm hứng cho chúng ta và chúng ta được vui một cách tròn đầy. Cho nên chúng ta cố gắng để hoàn thiện chính mình, nếu hoàn thiện tối đa có thể là hoàn thiện trong từng cm, nếu như không thể hoàn thiện được trong từng cm thì hoàn thiện tốt nhất có thể để rồi chúng ta trở thành những con người quý giá mà trong bài nhạc dịp lễ đó thì chúng ta sẽ hát: Lạy Cha, con thật quý giá trước mắt Cha. Cha ơi, con thật quý giá trước mắt Cha. Trước mắt Thiên Chúa, chúng ta được sinh ra là chúng ta được chọn rồi, chọn ngay thuở ban đầu, được tiền định để được sinh ra, để được chọn. Và khi sinh ra là chúng ta mỗi người đều mang một sứ vụ cửa sai, sứ vụ tình yêu, sứ vụ cứu thế giới, sứ vụ đem niềm vui và bình an cho thế giới, như Đức Mẹ đã đem bình an niềm vui cho gia đình và Elizabeth, như Chúa Giêsu và Giông Thầy Giả đã đem niềm vui bình an và cứu thế giới, thì chúng ta cũng là con người của tình yêu, của niềm vui và của bình an và cứu thế giới. Cho nên bao lâu chúng ta làm được như thế thì hạnh phúc vô bờ. Cho nên hôm trước, tuần trước, cách đây 2 tuần, con nói rằng là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là trong gia đình, trong tình yêu. Hạnh phúc là chúng ta, một khi chúng ta được khoan cảm xúc của chúng ta được lấp đầy bởi khoan cảm xúc tích cực của người khác, không chỉ dừng lại ở chỗ đó, mà là hạnh phúc là cả hai người yên lặng bảo vệ, gom góp tất cả tình yêu để gửi xuống vào đáy lòng của mình, để rồi trong đời sống thỉnh thoảng lại lấy ra để tận hưởng niềm vui. Tận hưởng niềm vui là hạnh phúc trao cho nhau. Cho nên chúng ta sống trong đời sống chung cộng đồng như thế, mỗi người chúng ta đều có niềm hạnh phúc riêng của chính mình, mà chính chúng ta biết ghi có, biết tận hưởng tín phúc từ Thiên Chúa, rồi chúng ta trở thành một kho hạnh phúc để chia cho người khác. Mà trong cái nhìn của Kitô giáo chúng ta, người có giá trị, người có hạnh phúc ấy lại là người biết kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, biết yêu mến Thiên Chúa nhất lòng và yêu mến Thiên Chúa để rồi trao ban tình yêu đó cho người khác, và chính chúng ta và người khác cũng được hạnh phúc. Như dân ngoại nói với người Do Thái rằng là: anh ơi, chị ơi, người Do Thái ơi, cho chúng tôi đi theo anh chị em với, vì chúng tôi biết rằng là Thiên Chúa ở một bên chị em. Cho nên người Công giáo chúng ta là người mà người khác sẽ nhìn vào và sẽ nói rằng là: anh ơi, chị ơi, cho chúng tôi đi theo anh chị với, để chúng tôi biết rằng là Thiên Chúa ở với anh chị. Và đó là niềm vui của người con Chúa ở cùng, đó là niềm vui của đức mẹ trong ngày đi thăm viếng và đi giờ hết, và đó là niềm vui của chúng ta giữa dịch bệnh. Chúng ta xin Chúa đổ tràn niềm vui, bình an, tình yêu của Chúa trong lòng chúng ta, để rồi chúng ta trở nên hoàn thiện, là chúng ta được ở trong Thiên Chúa, thì chúng ta được trở nên bao đầy tình thương và trao ban và tình thương cho chị em của mình. Xin Đức Mẹ là mẫu gương đã chia sẻ tình thương của Chúa Giêsu cho gia đình ông Zacharia và Elizabeth. Xin Đức Mẹ cho chúng ta được chia vui cái tình